Một lần nữa xin trân trọng kính chào quý ông bà anh chị trong hội thánh. Buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ học hỏi lời đề tài trưởng thành trong Chúa. Đây chính là cái hướng đi của hội thánh trong năm 2013 này. Tuy nhiên đó thì đến hôm nay chúng ta mới học bài đầu tiên. Nó có cái lý do. Thứ nhất là chúng ta cuối tháng 1 là hội đồng thường niên của hội thánh mới chính thức thông qua cái đề tài, cái hướng đi này. Thứ hai là đến tháng 2 thì chúng ta lại có ngày Tết rồi. Cho nên là chúng ta nói về ngày xuân, nói về những cái gì mình chuẩn bị trong cái linh trình tiến bước vào trong những ngày mới. Và đến tháng 3 thì chúng ta có lễ thương khó phục sinh, chúng ta đã có cái cơ hội để suy gẫm lời của Chúa về trong sự chịu khổ, chịu chết của Chúa về chúng ta và sau đó là sự phục sinh vinh quang của Ngài. Cho nên đến hôm nay là tháng 4 thì chúng ta mới có thể nói đến cái đề tài trưởng thành trong Chúa, đó là hướng đi của hội thánh. Và tôi nghĩ rằng tôi cũng còn nợ hội thánh khá nhiều, còn nói về hôn nhân, về gia đình, về giảng về Đức Thánh Linh. Nhưng tôi ước mong rằng sẽ có cái cơ hội để trả những cái món nợ yêu thương đó. Thứ hai là ngày hôm nay chúng ta sẽ có cái hội đồng bất thường của hội thánh để bàn định công việc Chúa trong hội thánh. Cho nên chúng ta sẽ học hỏi lời của Chúa sẽ ngắn hơn thường lệ. Tuy nhiên thì tôi cũng không dễ dàng và cầu thả để cho quý ông bà anh chị ăn những món ăn qua loa vội vàng. Nhưng mà trên hết tất cả chúng ta đến thờ phượng Chúa, chúng ta cần có lời của Chúa ở cho đời sống của mình. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau suy gẫm lời của Chúa ở trong thơ Phê-rơ thứ 2, chương thứ nhất, câu thứ nhất cho đến câu thứ 4. Và lần tới chúng ta sẽ tiếp tục học về trưởng thành ở trong Chúa phần thứ 2, từ câu thứ 5 cho đến câu thứ 11. Chúng ta cùng đến với lời của Chúa, xin hiệp ý với tôi trong sự cầu nguyện. Là Chúa yêu dấu của chúng con, Chúa biết cuộc đời của chúng con cần có lời của Ngài để nuôi dưỡng chúng con. Vì chúng con không phải chỉ sống nhờ bánh mà thôi, nhưng mà nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời. Cho xin giờ này, Chúa biết đến nhu cầu, nan đề của đời sống chúng con. Và ban cho chúng con có lời của Ngài, xin Thánh Linh của Chúa có thể đến, dạy dỗ chúng con không những hiểu được, nhưng cũng ban cho chúng con năng lực để có thể sống, áp dụng, hầu cho chúng con kinh nghiệm được Chúa và những phước hạnh của Ngài. Xin tha thứ cho con mọi tội lỗi, sự yếu đuối và sự vi phạm nào, để giờ này Thánh Linh của Chúa có thể nói qua con lời của Chúa một cách có ân điển và quyền năng, hầu cho hết thảy hội thánh cũng như chính mình con sẽ được gây dựng. Chúng con cảm tạ Chúa và cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính thưa hội thánh, Luca chương 2 câu thứ 52 Kinh Thánh ghi rằng Đức Chúa Giêsu khôn ngoan càng thêm, thân hình càng lớn, càng được đẹp lòng Đức Chúa Trời và người ta. Nó cho thấy khi Chúa Giêsu bước vào ở trong thế gian và trở nên một người như chúng ta, thì Chúa cũng có những cái quy luật của sự phát triển của đời sống. Đức Chúa Giêsu khôn ngoan càng thêm, nói đến sự phát triển của tâm trí. Thân hình càng lớn, nói đến sự phát triển của thể chất. Và càng được đẹp lòng Đức Chúa Trời và người ta, nói đến sự phát triển ở trong đời sống tâm linh. Chúa Giêsu có một cuộc đời mà tất cả những gì bày tỏ cho chúng ta thấy từ khi Ngài giáng thế cho đến khi Ngài lên thập tự giá và Ngài lìa những người tin Chúa, đó là những cái gì hết sức đẹp đẽ và để lại cho chúng ta những cái điều mà chúng ta ngày hôm nay vẫn tiếp tục học hỏi suy gẫm. Và không phải chỉ là học hỏi suy gẫm về những gì Chúa đã làm, nhưng mà để ao ước mong muốn rằng Chúa sẽ dùng những cái điều đó trong quyền năng của Ngài để mà giúp cho chúng ta mỗi một ngày sống trở nên giống Chúa. Trưởng thành trong Chúa là gì? Hôm nay chúng ta sẽ học về trưởng thành trong sự nhận biết. Ở đây sứ đồ Phi-e-rơ cho chúng ta thấy cái trưởng thành trong sự nhận biết đó nó nằm ở trong ba phương diện. Thứ nhất là trưởng thành ở trong sự nhận biết chính mình. Câu thứ nhất phần A. Simon Phi-e-rơ làm tôi tớ và sứ đồ của Đức Chúa Giêsu Christ. Ở đây sứ đồ Phi-e-rơ ông nói về chính mình. Ông dùng một cái địa vị của mình chúng ta thấy rất là lạ. Tôi làm gì? Tôi là sứ đồ. Xin lỗi, tôi là đầy tớ. Tôi là tôi tớ của Đức Chúa Giêsu Christ. Cái từ tôi tớ này đó nó rất là hay. Ở trong thế gian có hai cái từ mô tả cho chúng ta làm tôi tớ hay là đầy tớ. Ví dụ trong tiếng Anh chúng ta nói một servant, một cái người đầy tớ, có nghĩa là một cái người chúng ta có thể mang tiền, chúng ta thuê họ làm trong gia đình, trong công việc, ở trong công sở của chúng ta một cái giờ nào đó. Một cái người làm cái công việc thì thường gọi là đầy tớ đó, tôi tớ đó, thì cái lương rất là thấp. Cái công việc của họ nhiều khi chúng ta cũng thấy là rất khó để cho người thường có thể làm. Những công việc ví dụ như lau chùi, quét dọn, những cái gì đó, nó rất là bình thường, nó rất là tầm thường. Nhưng mà cái người đầy tớ đó thì giới hạn ở trong chỗ, tức là gì? Có thể làm việc cho cái người thuê mình với một cái số tiền trong cái khoảng thời gian nào đó, một cái công việc nào đó, xong rồi chấm dứt. Nhưng mà cái từ tôi tớ, sứ đồ Führer dùng ở tại đây đó, trong tiếng Anh là slave, một nô lệ, và trong tiếng Hy Lạp là một dolos, một cái người mà không phải chỉ là được thuê bằng một cái số tiền làm công ở trong một công việc trong một thời gian nào đó. Nhưng mà nô lệ là gì? Nô lệ là một cái người được mua bởi một ông chủ. Người chủ đó bỏ tiền ra và mua cái người đó trở về làm cái tài sản của mình. Cái người nô lệ đó bây giờ hoàn toàn tùy thuộc vào chủ. Cái đời sống của người nô lệ đó không còn có một cái chút tự do nào cả. Người đó sống hay là chết tùy ở nơi chủ. Người đó làm việc, người đó phục vụ, người làm bất cứ một cái điều gì đó đều đặt dưới cái quyền điều khiển và cái sự sử dụng của chủ một cách vô điều kiện. Người nô lệ này không có cái quyền đặt điều kiện cho chủ, bởi vì chủ đã bỏ tiền ra để mua người đó về làm sở hữu của mình. Và cái người nô lệ đó, phải một người đầy tớ đó, phải vâng phục chủ một cách tuyệt đối, không bao giờ có thể nói một lời để phàn nàn, để ra điều kiện, để mà mặc cả với chủ về cái điều kiện của mình sống, phục vụ hay là làm việc. Và đó là hình ảnh sứ đồ Führer ông nói. Tôi là một tôi tớ của Chúa. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là tôi là người đã được chuộc mua bằng huyết của Chúa Giêsu đã đổ ra ở trên thập tự giá. Tôi bây giờ hoàn toàn được đặt mình ở trong tay của Ngài. Và quý vị để ý, chúng ta sẽ thấy, chúng ta đã từng học cái bài học người tôi yêu nhất đó. Führer trong cái ngày đầu tiên mà Chúa kêu gọi ông theo Ngài, ông là một người mà được Chúa lựa chọn. Và chúng ta thấy ông theo Chúa rất là đơn sơ. Và chúng ta phải biết rằng cái cuộc đời của Führer cứ từng bước theo Chúa, và mỗi một ngày để mà có thể đạt đến cái mức độ trưởng thành đó là gì? Có những lúc Führer trong những cái chặng đầu theo Chúa, ông có thể tự hào với người này, việc khác với anh em của mình, về đức tin, về là một người được Chúa yêu, một người rất là gần gũi Chúa. Nhưng bây giờ cái sự trưởng thành ở trong đức tin nó cho thấy gì? Ông biết rằng mình, thân phận mình rất là hèn mọn. Mình chỉ là một tội nhân đã chết ở trong tội lỗi của mình, nhưng mà bởi tình thương của Chúa, ân sủng của Ngài, mà đã dùng huyết của Ngài đổ ra trên thập tự giá để mà chuộc mua mình từ trong cái chợ nô lệ của tội lỗi của ma quỷ, và bây giờ trở thành một người được đặt mình ở trong tay của Chúa để sống cho Chúa, phục vụ vì cớ Chúa. Mỗi một chúng ta phải trưởng thành ở trong điều đó. Nếu Chúa sử dụng cuộc đời của chúng ta làm cái điều gì đó, thì đừng quên, bao giờ quên rằng chúng ta là một nô lệ của Chúa, một người được chuộc mua bằng huyết của Ngài, và chúng ta chỉ có thể sống theo ý muốn của Chúa, chúng ta chỉ có thể phục vụ, chúng ta chỉ có thể làm mọi điều theo ý muốn của Chúa. Còn nếu chúng ta không có cái tinh thần đó, tôi nghĩ rằng tôi là một người thế nọ, tôi là một người thế kia, phải được cái sự tôn trọng ở trong gia đình, ở trong hội thánh, bên ngoài xã hội vì tôi có điều này điều kia, thì đó là trình độ con trẻ của sự ấu trĩ thuộc linh. Nhưng mà một người làm bất cứ một việc gì, sống cho Chúa vì cớ Chúa, không nhìn xem việc người ta đánh giá, người ta coi mình như thế nào, không quan tâm đến việc là mình đặt ở trong vị trí, cái địa vị nào, chức vụ nào, cho dù là trong hội thánh, nhưng biết rằng gì? Tôi là một tôi tớ của Chúa, tôi là một nô lệ vì Chúa Giêsu đã chuộc mua tôi bằng huyết của Ngài. Tôi thuộc về Ngài, tôi sống cho Ngài, tôi phục vụ vì cớ Ngài. Và đây là điều sứ đồ Führer hãnh diện mà xưng mình: tôi là một nô lệ, một đầy tớ của Chúa cứu thế. Thứ hai, Führer nói rằng ông là một sứ đồ. Sứ đồ có nghĩa là gì? Sứ đồ có nghĩa là một cái người được sai đi. Sứ đồ có nghĩa là một cái người đại diện, một người đại sứ cho một ai đó có thẩm quyền và đại diện thậm chí có thể cho một quốc gia. Khi một người được cử làm một người đại diện, một người đại sứ cho một ai đó, cho một quốc gia, thì người đó hoàn toàn chịu cái sự sai khiến của người ủy thác cho mình, nhưng mà đồng thời cũng sở hữu cái thẩm quyền của người sai mình. Và người đó phải làm gì? Người đó đã được cứu bởi ơn của Chúa Giêsu, cho nên chỉ có một cái mục đích cho cuộc đời của mình là sống vì Chúa. Và đây là cái mục đích của đời sống của người tin Chúa ở trên đất. Chúng ta không phải sống để mà hưởng thụ. Chúng ta không phải sống để mà giành giật lấy địa vị ở trong xã hội. Chúng ta không phải sống để mà tìm kiếm cho được thật là nhiều tiền bạc. Chúng ta sống không phải là để mà lo cho tương lai, cho con em của chúng ta trong tất cả mọi điều. Tất cả những điều đó nó chỉ là phương tiện. Tất cả những điều đó chỉ là cái phước hạnh tạm thời của đời sống. Nhưng mà chúng ta trở nên một người đại diện của Chúa Cứu Thế ở tại thế gian này có nghĩa là gì? Không phải là tất cả mọi người cứ phải được sai đi trong tư cách là một giáo sĩ để làm mục sư, làm truyền giáo ở chỗ này chỗ khác thì mới một đại sứ. Nhưng mà chúng ta là một đại sứ của Chúa Cứu Thế. Chúa đặt để chúng ta ở trong mọi môi trường chúng ta sống, trong mọi hoàn cảnh chúng ta làm việc. Và chúng ta phải bày tỏ tôi là đại sứ của Chúa có nghĩa là gì? À, cái cách sống của tôi phải phản chiếu cái hình ảnh của Chúa Cứu Thế. Cái đời sống của tôi phải phản chiếu cái tình thương và ân sủng của Chúa cứu thế cho tôi để người khác qua tôi có thể đến với Chúa. Cho nên trưởng thành ở trong Chúa, trong sự nhận biết là gì? Thứ biết nhận biết chính mình, nhận biết tôi là một người không ra gì cả. Tôi không có gì cả, nhưng mà ngày nay tôi được phước thế nào? Tôi được Chúa sử dụng ra sao? Đó là vì Chúa Giêsu đã yêu tôi, Ngài đã đổ huyết, đã xả thân cho tôi ở trên thập tự giá và cho tôi được làm nô lệ của Ngài, được làm đại sứ của Ngài. Và nếu cuộc đời của chúng ta được Chúa sử dụng cho danh vinh hiển của Chúa, đó là phước hạnh lớn nhất rồi. Không có cái phước hạnh nào lớn hơn cái phước hạnh được làm nô lệ và được làm đại sứ của Chúa Cứu Thế. Thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20 chúng ta chứng kiến được cái chế độ nô lệ nó kinh khiếp như thế nào. Hàng triệu người, đặc biệt là những người da đen ở tại châu Phi, đã bị bắt và bị bán sang các nước làm nô lệ. Có những người đưa sang châu Âu và đặc biệt có những người đi tới tân thế giới, tức là đến châu Mỹ. Người ta truyền tụng lại một cái câu chuyện như thế này. Trong một cái chuyến tàu chở các nô lệ từ châu Phi đang đi qua châu Mỹ, rất là nhiều những nô lệ người da đen bị nhốt ở dưới những cái hầm tàu trong những cái điều kiện hết sức là khủng khiếp. Và rồi những cái người chủ của nô lệ đó đã bắt những nô lệ đó có thể đứng ở trên boong tàu xuống hầm tàu xem xét từng những cái người nô lệ đó giống là những con vật. Và họ có thể buôn bán, họ có thể trao đổi với nhau. À, tôi thích cái anh nô lệ này. À, tôi bao nhiêu tiền tôi có thể trả để mua. Tôi thích cái anh nô lệ này nhưng mà tôi không có thích cái người nô lệ tôi đang có. Bây giờ chúng ta có thể trao đổi, chúng ta có thể cát thêm tiền, ví dụ như vậy. Họ mua bán nô lệ giống như những con vật. Trong cái chuyến tàu đó, có một chàng thanh niên da đen bị đem bán làm nô lệ. Có một người da trắng động lòng, nhìn thấy anh thanh niên da đen này động lòng trắc ẩn. Cho nên sau khi đến quan sát cái người thanh niên này đó thì mới trả giá cho cái người chủ của anh ta đó, tôi bằng lòng trả cái giá này để mà mua cái người này. Cái người thanh niên da đen nó hết sức là tức giận. Anh nhìn với một cái ánh mắt căm thù cái người đã bỏ tiền ra mà không những đã bắt mình, đã căm thù với cái người đã bắt mình, nhưng mà bây giờ cũng căm thù luôn cả cái người chuẩn bị bỏ tiền ra để mà mua mình nữa. Và rồi thì khi thấy cái cuộc mua bán giao dịch này diễn ra đó, anh ta có thể nói là một cái gì đó giống như là núi lửa trong lòng nó chuẩn bị bùng ra để mà phun trào. Và anh ta nói với cái người chuẩn bị mua mình rằng là tôi không ngờ ông là một người da trắng, trông văn minh như vậy mà ông lại có thể can dự vào cái việc mua bán nô lệ, tôi kinh tởm ông. Cái người da trắng này không yên lặng, không nói gì cả. Người đó trả tiền cho cái người chủ của anh ta xong, sau đó bắt đầu ra lệnh mở cái xiềng xích cho anh và nói như thế này: tôi đã trả cho anh một cái số tiền rất là lớn để mua anh, nhưng mà mục đích không phải là để cho anh làm nô lệ cho tôi. Nhưng bây giờ anh được tự do, tôi phóng thích cho anh. Và cái người nô lệ kia đó, từ cái chỗ căm giận thì bỗng nhiên nước mắt tuôn trào, anh sụp xuống ở dưới chân và nói với ông chủ da trắng rằng: thưa ông, tôi không bao giờ có thể ngờ được rằng ông lại yêu tôi và đã bỏ tiền ra để chuộc tôi, giải cứu tôi. Cho nên từ nay tôi nguyện hiến cả cái đời sống này đó để mà làm tôi mọi, để làm phục dịch ông. Người da trắng đó nói rằng: không, mục đích của tôi chuộc anh là để cho anh được tự do. Nhưng mà cái người nô lệ này đó cứ theo cái người chủ mới của mình. Và bây giờ coi như không còn là người chủ nữa vì ông đã ra lệnh cho anh được tự do. Và người này đó cứ đi theo và nói rằng: ông ơi, tôi chưa thấy một ai mà yêu thương tôi giống như ông. Cho nên xin tôi nguyện cuộc đời này còn lại đó được đặt mình để làm nô lệ cho ông. Chúa Giêsu đã đổ huyết xả thân trên thập tự giá để dắt quý ông bà, anh chị và tôi từ cái chỗ nô lệ cho ma quỷ, cho tội lỗi đó về làm người tự do ở trong Chúa. Đấng Christ đã buông tha cho chúng ta được tự do, trong Cô-rinh-tô nói rất là rõ. Và chúng ta vì đã được chuộc mua bằng giá rất cao rồi. Và giá đó được gọi là rất cao nhưng mà thật ra là vô giá, không có cái giá gì có thể sánh được với huyết của Chúa Giêsu đã đổ ra trên thập tự giá. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta đặt mình để sống và phục vụ Chúa ở trong tay của Ngài trong tư cách là một nô lệ. Nguyện xin Chúa giúp cho chúng ta có cái sự tận hiến của mình ở trong đời sống để sống cho Chúa, để phục vụ Ngài vì sự vinh hiển của Ngài. Nhìn chăm xem Chúa của chúng ta, đừng nhìn xem hoàn cảnh, đừng nhìn xem ai khác, mà buông đi cái mục đích của đời sống mình. Và nhớ rằng nếu chúng ta trưởng thành ở trong Chúa là trưởng thành trong sự nhận biết Chúa là gì? Luôn luôn xưng mình là một nô lệ, một tôi tớ, một đại sứ của Chúa cụ thể. Chúa của chúng ta chịu trách nhiệm về cuộc đời của chúng ta. Chúng ta cũng sẽ chịu trách nhiệm với Ngài trong ngày phán xét về những gì Chúa đã ban cho chúng ta và chúng ta sử dụng. Và xin Chúa giúp cho chúng ta thấy được điều đó và trưởng thành ở trong điều này. Đến ngày vào nước thiên đàng, quý ông bà anh chị ơi, không có cái đẳng cấp của mục sư, của chấp sự, của tín hữu, của ông nọ bà kia đâu. Chỉ có những linh hồn đã được cứu bằng huyết của Chúa Giêsu, và chỉ có những người tận hiến cuộc đời của mình cho Ngài đó mới xứng đáng được là người ban thưởng. Và Chúa nói gì? Hỡi đầy tớ ngay lành và trung tín kia ơi, được lắm, hãy đến hưởng sự vui mừng của Chúa ngươi. Đầy tớ ngay lành trung tín kia ơi, xin Chúa giúp cho chúng ta nghe được cái tiếng gọi của Chúa, thấy được cái cuộc đời của mình đi theo Chúa như thế nào. Và Phi-rơ ở tại đây, một sứ đồ gạo cội, một trụ cột của hội thánh đầu tiên, một người theo Chúa từ lúc ban đầu, có rất là nhiều những điều để tự hào. Nhưng mà khi viết thư cho tín hữu ở tại đây, ông không nói tôi là người thế nọ, tôi là người thế kia, nhưng mà tôi trước hết là một nô lệ của Chúa Thế, Ngài đã chuộc mua tôi. Và tôi cũng là một sứ đồ. Sứ đồ không phải là một cái địa vị cao trọng giống như ngày hôm nay người ta tôn sùng Phi-rơ là giáo hoàng đầu tiên của giáo hội La Mã, ví dụ như vậy. Nhưng mà gì? Một sứ đồ là gì? Một người được sai đi, một người đại diện cho Chúa Cứu Thế để mà có thể làm chứng nhân cho Ngài ở giữa thế gian này. Thứ hai, cái sự trưởng thành ở trong Chúa về sự nhận biết là nhận biết. Thứ nhất là nhận biết chính mình. Thứ hai sau đó là nhận biết anh em của mình. Nhận biết anh em của mình. Phi-rơ ở đây đang viết thư cho ai? Cho các tín hữu. Mà chúng ta đọc thơ Phi-rơ thứ nhất thì chúng ta sẽ hiểu những tín hữu ở đây là những ai. Bây giờ quý ông bà anh chị tham khảo với tôi ở Phi-rơ thứ nhất chương 1 câu 1. Phi-rơ thứ nhất chương 1 câu 1. Phi-rơ, sứ đồ của Đức Chúa Giêsu Christ, gửi cho những người kiều ngụ rải rác trong xứ Bông, Galati, Cappadoc, Asi và Bithyni, là những người được chọn theo sự biết trước của Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha và được nên thánh bởi Đức Thánh Linh, đặng vâng phục Đức Chúa Giêsu Christ và có phần trong sự giải huyết của Ngài. Thơ Phi-rơ thứ hai tiếp nối thơ Phi-rơ thứ nhất, và đây là cái thư gửi cho các tín hữu đang ở rải rác trong rất là nhiều tỉnh của vùng Tiểu Á thời đó. Và trong số những tín hữu rải rác đó có thể có những người Do Thái là tuyển dân của Chúa. Vì một hoàn cảnh nào đó họ đi nơi quê hương, xa quê hương mà đến nơi đất khách quê người để mà làm ăn sinh sống. Nhưng mà chắc chắn ở trong số đó cũng sẽ rất là nhiều người là những người ngoại bang, những người đã tin Chúa Giêsu. Và chúng ta sẽ hiểu cái điều đó khi chúng ta đến thơ thứ hai này, chúng ta đọc là gì? Gửi cho những kẻ cậy sự công bình của Đức Chúa Trời chúng ta và của cứu Chúa Giêsu Christ. Ở đây không có nói đến cứu Chúa và sự cứu rỗi là chỉ dành riêng cho người Do Thái. Nhưng mà sự cứu rỗi này là dành cho ai? Cho tất cả mọi người, những người cậy sự công bình của Chúa và những người có cùng đức tin với sứ đồ Phi-rơ giống như là Chúa. Có nghĩa là gì? Nhờ Chúa Cứu Thế mà người Do Thái cũng như người ngoại bang đều có một cái địa vị giống nhau ở trong vương quốc của Đức Chúa Trời. Ở trong vương quốc của Đức Chúa Trời không còn phân biệt Do Thái hay là ngoại bang. Trước khi Chúa Giêsu đến, người Do Thái tự hào mình là tuyển dân của Chúa, mình ở trên tất cả các dân tộc khác. Cho đến khi Chúa Giêsu cứu thế, Chúa Giêsu đã đến và đã đổ huyết ra cho con người ở trên thập tự giá, thì chúng ta cũng biết rằng cái hàng rào ngăn cách giữa Do Thái với ngoại bang đã được dựng nên từ ngàn xưa rồi, không dễ gì để có thể phá đổ. Và chúng ta cũng biết được ngay trong những ngày buổi đầu tiên đó của hội thánh đầu tiên, thì những người tin Chúa là người Do Thái, chúng ta biết rằng họ không muốn thấy được bất cứ một điều gì đó, nhất là từ người ngoại mà có thể đến để mà tiếp nhận Chúa Cứu Thế. Và chính Chúa đã cho Phi-rơ một cái dị tượng để cho thấy rằng ông phải phá vỡ cái hàng rào đó. Và hành trình của Phi-rơ tới nhà cọt nây đó, Chúa cho thấy một dị tượng sau đó, trước đó và để rồi khi tới đó và bắt đầu để mà giảng đạo cho người ngoại quốc. Nó chính là gì? Là những cái cánh cửa đầu tiên phải được phá. Để làm gì? Để cho tất cả sau này người Do Thái sẽ biết rằng ở trong Chúa Cứu Thế Giêsu, mọi người đều có cái cơ hội để được cứu vì tình yêu và ân sủng của Chúa dành cho tất cả mọi người giống như nhau. Và Phi-rơ đây, ông viết thư rằng tôi viết cho anh em là những người cậy sự công bình của Chúa, là những người có đức tin giống như là tôi. Có nghĩa là gì? Tôi không có một cái đẳng cấp nào khác hơn với anh em, cao hơn là vì tôi là người Do Thái. Tôi không có đẳng cấp nào khác hơn, cao hơn anh em vì tôi là sứ đồ của Chúa Cứu Thế. Tôi không đẳng cấp gì, không có cái đặc quyền gì cao hơn anh em vì tôi là người đã theo Chúa từ lúc ban đầu. Tôi đã làm việc nọ, việc kia, tôi đã được Chúa dạy dỗ bao nhiêu năm. Không có cái chuyện đó. Nhưng mà gì? Cái điều quý báu là anh em và tôi có chung sự công bình mà Chúa đã mặc cho chúng ta. Đó là không phải là những cái gì của con người chúng ta trong học thức, trong tiền bạc. Nhưng mà một những tội nhân mà đến cậy nhờ sự thương xót của Đức Chúa Trời qua Chúa Cứu Thế. Và là những người mà chúng ta được cứu và được chấp nhận là vì sao? Vì đức tin của cá nhân ở chúng ta nơi Chúa. Cho nên ở đây nó cho chúng ta thấy một cái sự trưởng thành thứ hai, đó là gì? Anh em của tôi là ai? Là những người mà Chúa Giêsu đã chuộc mua bằng huyết của Ngài giống như tôi. Trong năm vừa qua chúng ta học về đề tài, cũng bạn chị còn nhớ không? Đề tài gì ạ? Sống yêu thương, phải không? Và sống yêu thương là sống ở đâu? Sống yêu thương là sống, có phải là sống ở trên thiên đàng trong tương lai không? Hay là sống yêu thương là ở trong biệt lập một số người là chỉ là những người giống như mình để mà mình thích, ưa thích không? Mà sống yêu thương là gì? Là sống giữa mọi người, mà mọi người đó, trong đó có anh em của mình ở trong hội thánh. Chúng ta khác biệt rất là nhiều điều. Nhưng mà cái điều mà chúng ta giống nhau và quan trọng nhất đó là gì? Là những người đã cậy nhờ niềm tin ở nơi Chúa Cứu Thế, sự công bình của Ngài và trở nên những con cái của Ngài. Nhưng nếu chúng ta không có nhìn nhau trong cái tình yêu mà Chúa đã yêu chúng ta, trong hội thánh mà còn có sự phân biệt đối xử giữa người này người khác, trong hội thánh mà còn có những con mắt mà chúng ta nhìn nhau trong cái sự xét đoán, trong cái tiêu chuẩn của cá nhân mình, thì chúng ta phải xem lại, chúng ta chưa có trưởng thành ở trong Chúa đâu. Phi-e-rơ ở đây, ông trưởng thành ở trong sự nhận biết anh em của mình. Anh em của tôi rất là quý giá đối với tôi. Anh em của tôi cho dù là những người ở rải rác, ở trong những nơi này, nơi kia đó, tôi chưa biết mặt họ. Nhưng mà tôi ở trong Chúa Thánh Linh cùng với họ, cảm thấy rằng tất cả những gì mà phước hạnh cho đời sống tôi là cùng với họ được đặt để ở trong nước, trong vương quốc của Ngài, ở trong thế gian này. Họ là những người anh em của tôi. Họ là những người cùng dòng huyết của Chúa Giêsu giống như tôi. Họ là những người mà tất cả đều sẽ được hưởng phước hạnh của Đức Trời ở trong ngày tương lai, trong sự phán xét của Ngài. Cho vì vậy, không có cái lý do nào để mà chúng ta phân biệt nhau. Không có cái lý do nào để mà chúng ta phân biệt ở trong cái cách của chúng ta nói, trong cái con mắt của chúng ta nhìn, trong cái hành vi của chúng ta đối xử với nhau. Và sống yêu thương là như vậy. Nhưng mà muốn sống được yêu thương phải trưởng thành ở trong sự nhận biết chính mình là ai, nhận biết anh em của mình là người như thế nào. Điều thứ ba, Phi-e-rơ, người trưởng thành ở trong sự nhận biết Chúa là người trưởng thành ở trong sự nhận biết đối với Đức Chúa Trời và Chúa Cứu Thế Giê-xu. Phi-e-rơ nói ở trong câu thứ ba, thứ tư, quyền phép của Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta mọi điều thuộc về sự sống và sự tin kính, khiến chúng ta biết đấng lấy vinh hiển và nhân đức mà gọi chúng ta. Phi-e-rơ tiến cho chúng ta đến một cái bước nữa ở trong cái sự trưởng thành, đó là gì? Ông nhận biết về chính Chúa. Chúa là ai? Chúa là Đức Chúa Trời, đấng có quyền phép để ban cho chúng ta mọi điều. Nhưng mà cái điều quý nhất mà Chúa ban cho chúng ta ở đây là mọi điều thuộc về sự sống và sự tin kính. Trong nguyên văn là Ngài ban cho chúng ta có một cái đời sống có mục đích, có ý nghĩa và có cái quyền năng để sống đúng với cái mục đích và cái ý nghĩa đó. Tức là gì? Tin kính là nhận biết được Chúa là ai, nhận biết được thẩm quyền của Chúa ở trong đời sống của mình. Và một đời sống mà có Chúa là một đời sống có một cái mục đích. Ở trên đã nói là sống vì Chúa, sống cho Chúa. Và khi mà chúng ta có cái mục đích là sống vì Chúa, cho Chúa, vì cái sự vinh hiển của Ngài, thì giúp cho chúng ta có một cái đời sống để làm gì? Mỗi một ngày chúng ta cậy nhờ ơn của Chúa để mà sống trở nên giống Chúa. Và đấng này là đấng, đó là đấng đã ban cho chúng ta lời hứa. Trong Kinh Thánh cho chúng ta vô số những cái lời hứa của Chúa cho chúng ta. Có những người có thể tìm ở trong đó cái lời hứa về thuộc thể. Có những người tìm cho mình những cái lời hứa của Chúa về vật chất. Và cũng có cả những cái người mà tìm cho Chúa, tìm ở trong lời của Chúa cho chúng ta những cái lời hứa mà chúng ta biết rằng nó quý giá, nó vô giá đối với chúng ta, đó là đời sống thuộc linh. Nhưng mà lời hứa của Chúa rất nhiều, song chúng ta hưởng được lời hứa của Chúa bao nhiêu là gì? Nó sẽ tùy thuộc vào đức tin của chúng ta, cái mối liên hệ của chúng ta với Chúa. Cho sứ đồ Phi-e-rơ nói cho anh em biết rằng chúng ta phải trưởng thành ở trong cái sự nhận biết Chúa, đấng có quyền để ban cho chúng ta mọi điều. Và mọi điều ở đây đó gì? Chúng ta chú trọng thứ nhất về đời sống thuộc linh, đời sống, sự sống và sự tin kính, để chúng ta có thể nhận biết được cái sự vinh hiển của Chúa đã kêu gọi lựa chọn chúng ta ở giữa thế gian tội lỗi này. Và điều thứ hai để chúng ta làm gì? Và bởi vinh hiển nhân đức đó, Ngài ban lời hứa rất quý, rất lớn cho chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ đó được lánh khỏi sự hư nát của thế gian bởi tư dục và trở nên người giữ phần ở trong bản tính của Đức Chúa Trời. Chúa đã kêu gọi lựa chọn cho chúng ta có rất nhiều những cái lời hứa, nhưng mà cái lời hứa quý nhất là làm gì? Cho chúng ta thuộc về Chúa và để có thể biến đổi đời sống của chúng ta ở trong thế gian này được trở nên giống Chúa. Hội thánh là gì quý ông bà anh chị? Hội thánh không phải là ngôi nhà thờ. Hội thánh là gì? Hội thánh cũng không phải là một tập hợp của tất cả những ông thánh, bà thánh, có nghĩa là đời sống hoàn toàn trọn vẹn, không có gì có thể chê trách được. Hội thánh là gì? Hội thánh là tập thể của những tội nhân. Trước kia là tội nhân, nhưng bây giờ chúng ta là những người đã được cứu chuộc bằng huyết của Chúa Giêsu. Chúa nhìn chúng ta, thứ nhất là những người có địa vị thánh, tức là gì? Là con cái của Đức Chúa Trời. Thứ hai, chữ thánh có nghĩa là phân rẽ ra khỏi thế gian tội lỗi này. Và thân rẽ khỏi thế gian tội lỗi để làm gì? Để có thể thuộc về Đức Chúa Trời và một cái đời sống. Mỗi một ngày chúng ta theo Ngài, chúng ta được biến đổi và khắc họa cái hình ảnh của Chúa cứu thế. Và đó là ý nghĩa của hội thánh thật. Cho nên ở tại đây đó, Phi-rơ muốn cho anh em ở trong tất cả mọi nơi đó nhắc cho họ biết như thế này. Anh em và tôi, tất cả chúng ta phải biết được Chúa của chúng ta là ai. Đấng có quyền phép, đấng giàu có vinh hiển. Đấng đó đã ban cho chúng ta những cái lời hứa hết sức là lớn, hết sức là quý báu. Nhưng mà chúng ta sẽ chăm chú, chúng ta sẽ theo Ngài, chúng ta sẽ nhìn để mà tìm kiếm cái phước hạnh gì cho đời sống của mình đấy. À, cái phước hạnh của đời sống chúng ta đó là mỗi một ngày chúng ta thấy đời sống của mình càng trở nên giống Chúa. Có một người nói với một vị tín đồ, một ông già đã đầu râu tóc bạc theo Chúa rất là nhiều năm. Ồ, tôi thấy đời sống của ông thánh thiện tốt đẹp quá, giống như là thánh Augustine vậy. Augustine là một người mà nếu chúng ta đọc cái lịch sử hội thánh thì chúng ta sẽ thấy đó là một người được thừa hưởng rất là nhiều những cái điều tốt của gia đình, nhưng mà cũng có một cái đời sống mà trong những cái tháng năm tuổi trẻ hết sức là bê bối. Bà mẹ của Augustine không có cách nào hơn cầu nguyện cho con của mình: Chúa ơi, xin Chúa thương xót đứa con này, xin Chúa thương xót dắt đưa nó quay trở về với Ngài đến một lúc nào đó để nó nhận ra Ngài, để cuộc đời của nó được thay đổi. Ai có thể ngờ được cái lời cầu nguyện của bà đó có thể ứng nghiệm được, quý vị biết là phải rất là nhiều năm. Chàng trai trẻ Augustine đó đã từng đi tới Paris, thủ đô hoa lệ của nước Pháp, vùi mình ở trong những cái sự ăn chơi, trong rất là nhiều điều. Người mẹ không có biết cách nào khác hơn đó là đổ nước mắt cầu nguyện cho con. Rồi một cái biến cố đưa đến, Augustine đã tin nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa của đời sống mình và ông thay đổi. Trước đây người ta nhắc đến Augustine là một người mà ăn chơi trụy lạc chát đáng. Sau này khi nhắc đến Augustine, người ta gọi ông là một vị thánh. Bởi vì sao? Vì sau khi tin Chúa Giêsu, gặp Chúa Giêsu, cuộc đời của ông hoàn toàn xoay chuyển và thay đổi. Ông trở nên một người dấn thân sống cho Chúa, một giáo sĩ đi truyền giáo ở tại Phi Châu. Đó là gì? Đó là người mà đã đặt mình ở dưới quyền của Chúa để có thể kinh nghiệm được cái sự giàu có, sự vinh hiển, đấng ban lời hứa là một người để mà có thể trở nên giống Chúa. Nhưng mà ông tín đồ nọ được người ta khen rằng là đời sống của ông giống Augustine quá. Ông không vui nhưng ông buồn. Ông nói rằng nếu mà người ta nói rằng đời sống của tôi đang ngày càng trở nên giống Chúa của tôi thì tôi sẽ sung sướng biết bao. Còn giống như Augustine không làm cho tôi hài lòng đâu. Xin Chúa giúp cho mỗi chúng ta nhớ mình đã được chuộc mua bằng huyết của Chúa cứu thế. Xin Chúa giúp cho mỗi một chúng ta là những người đã bởi sự thương xót của Ngài, Chúa kêu gọi chúng ta được biệt riêng ra ở giữa thế gian tội lỗi để làm dân thuộc riêng về Ngài. Và đời sống của chúng ta phải nhớ rằng Chúa có quyền năng để biến đổi đời sống của chúng ta. Chúng ta có những thói hư, có những tật xấu, có những điều này điều khác, nói rằng đó là cái tính cách của tôi, nó không thay đổi được. Chúng ta có những cái thói quen, có những điều này điều khác, nói rằng đấy là cái mà tôi còn giữ được thôi, theo Chúa thì cũng vừa vừa thôi, đừng có thiêng liêng quá mấu. Không đâu. Chúa không muốn chúng ta theo Chúa một cách lưng chừng cầu an. Chúa không muốn chúng ta hài lòng, thỏa lòng với con người của mình hiện tại. Nhưng mà gì? Mỗi một ngày chúng ta phải nhờ cậy Chúa để hôm nay tôi phải được Chúa biến đổi để sống tốt hơn ngày hôm qua. Và ngày mai Chúa sẽ biến đổi đời sống của tôi còn giống Chúa hơn nữa, phải tốt hơn ngày hôm nay. Đó là con đường của người trưởng thành trong sự nhận biết Chúa. Cha của tôi ở trên trời như thế nào thì tôi phải trở nên giống cha của tôi như vậy. Cho nên đây là điều mà sứ đồ Phi-rơ ông nói cho anh em tín hữu biết, đó là gì? À, anh em phải biết được cái sự giàu có vinh hiển của Ngài, đấng ban quyền phép để đã biến đổi cuộc đời của chúng ta từ những tội nhân trở nên thánh nhân. Nhưng mà đừng có dừng lại ở tại đó. Tại vì sao? À, ở trong câu thứ hai sứ đồ Phi-e-rơ ông nói như này: nguyện xin ân điển và sự bình an được làm gì? Được ban, được ra thêm cho anh em bởi sự nhận biết Đức Chúa Trời và Đức Chúa Giêsu Christ là Chúa chúng ta. Phi-e-rơ muốn nói gì tại đây? Đây là cái câu mà Phi-e-rơ trả lời cho rất là nhiều người trong chúng ta có thể đặt ra trên đường của chúng ta theo Chúa. Làm thế nào tôi có thể kinh nghiệm được đời sống có phước hạnh của Chúa, kinh nghiệm được cái sự bình an của Chúa trong đời sống? Đời cuộc đời nhiều khi rắc rối quá, cuộc đời nhiều khi lắm nan đề quá, phải không? Lòng của mình nói bình an là nhờ cậy Chúa bình an, nhưng mà dường như không có cái bình an gì cả. Tại sao? Một trong những lý do chúng ta không thật sự có được bình an và kinh nghiệm phước hạnh của Chúa tại vì sao? Ở đây sứ đồ Phi-e-rơ trả lời cho chúng ta câu thứ hai: nguyện xin ân điển và sự bình an được ra thêm cho anh em bởi vì gì? Bởi vì anh em có thêm một số tiền ở trong account của ngân hàng, phải không? Bởi vì anh em được nâng đỡ thêm một cái vị trí ở trong cơ quan công sở anh em đang làm và có thêm được income, phải không? Nguyện xin ân điển và sự bình an của Chúa ban cho anh em là nhờ anh em được tôn trọng ở giữa mọi người, phải không? Không phải. Những cái đó không mang lại cho chúng ta sự bình an. Cái đó không phải là nền tảng của sự bình an. Nhưng mà sự bình an của Chúa ban cho là xuất phát từ ân sủng của Chúa cứu thế. Và cứ tiếp tục ở đây là gì? Được ra thêm, cái là tăng thêm cho anh em bởi vì sao? Bởi anh em nhận biết Chúa cứu thế. Chúng ta phải được gia tăng cái sự nhận biết ở trong Chúa cứu thế. Và khi Phi-e-rơ dùng cái từ nhận biết Chúa cứu thế này, ông đang dùng một cái từ rất là hay. Cái sự nhận biết ấy không phải, không có nghĩa tức là chúng ta có thêm nhiều tri thức về Chúa cứu thế. Chúng ta có thể đọc Kinh Thánh, có thể học hỏi Kinh Thánh, có thể chia sẻ những điều này điều khác giữa mọi người, có thể thêm tri thức về Chúa cứu thế. Nhưng mà đây không phải là ý của cái sự nhận biết Chúa muốn nói với chúng ta. Nhưng nhận biết Chúa là gì? Nhận biết Chúa là quen biết với Chúa ở trong cái mối liên hệ của Chúa với chúng ta. Và chúng ta quen biết với Chúa, liên hệ với Chúa như thế nào? Bây giờ nếu mà chúng ta nghe một ai đó là nghe tiếng của họ, phải không? Nghe đến tên của họ hay là một cái công việc, một cái chức vụ gì đó, chúng ta cần phải giao dịch với họ. Chúng ta có một cái giao dịch, có thể là gặp nhau một lần, có thể là qua điện thoại một lần, xong đó, xong việc đường ai nấy đi thì sao? Quen biết sơ sơ thôi. Nhưng mà nếu chúng ta có thể gặp gỡ nhau nhiều lần, có thể trò chuyện với nhau, rồi có thể cùng làm việc với nhau, rồi chia sẻ với nhau nhiều điều trong đời sống, thì dần dần chúng ta sẽ quen biết người đó. Từ cái tiếng của người đó nói, chúng ta cũng nghe được, nhận ra là ai, dù là ở trên điện thoại, phải không? Chúng ta có thể biết được tính cách của người đó, biết được những cái sở thích của người đó, và khi mà chúng ta tâm đầu ý hợp thì sao? Chúng ta có thể trở nên những người bạn rất là tốt, chúng ta có thể trở nên những cái người cộng sự rất là đắc lực, rất là tốt ở trong cái công việc mà chúng ta làm. Chúng ta có thể trở nên những cái người mà gần gũi, tâm giao mật thiết với nhau, có những cái vui buồn trong đời sống, tất cả gì chúng ta có thể chia sẻ, có thể không có giấu một cái điều gì hết. Phi-e-rơ muốn nói như thế này: anh em được ân điển và bình an của Chúa ra thêm cho mình bởi sự nhận biết của Chúa, có nghĩa là anh em phải gia tăng cái mối liên hệ cá nhân của mình với Chúa cụ thể. Làm sao gia tăng được mối liên hệ cá nhân của mình với Chúa? Không có con đường nào khác hơn, chúng ta phải đọc, học hỏi, suy gẫm lời của Chúa. Chúng ta phải cầu nguyện, tâm giao với Chúa một cách cá nhân. Chúng ta phải đứng ở trong hội thánh của Chúa để mà hiệp chung với anh em trong sự thờ phượng, trong sự phục vụ Chúa. Đó là con đường để chúng ta gia tăng sự nhận biết Chúa cụ thể. Không có con đường nào khác, không có con đường tắt, không có cái việc đốt cháy giai đoạn nếu chúng ta không trải qua những cái điều này. Cho nên Phi-e-rơ nói rằng nếu như anh em đã nhận biết được Chúa những cái ngày đã qua, phước hạnh tốt đẹp là dường nào, xin anh em đừng thỏa mãn, đừng dừng lại ở chỗ đó nữa, nhưng mà hãy tiếp tục gia tăng sự nhận biết Chúa cứu thế, tức là thiết lập cái mối liên hệ với Ngài ngày càng mật thiết, càng gần gũi, càng khăng khít hơn. Khi anh em có điều đó, đương nhiên ân điển, tức là phước hạnh của Chúa và sự bình an của Chúa sẽ được ra thêm ở trong cuộc đời của anh em. Đó là điều mà chúng ta nhờ cậy Chúa để đạt tới. Chúng ta suy gẫm về ba cái điều mà Phi-e-rơ nói. Trưởng thành ở trong Chúa, hôm nay chúng ta nói về sự trưởng thành trong nhận biết. Trưởng thành trong nhận biết là gì? Nhận biết chính mình là ai? Là tôi tớ, là nô lệ Chúa Giê-xu đã chuộc mua để chúng ta có thể được sống và phục vụ Ngài. Nhận biết anh em của mình là ai? Cho dù họ như thế nào đi chăng nữa, nhưng là những người cùng đức tin nơi Chúa, họ là anh em của tôi cần phải sống trong cái mối liên hệ với anh em của mình như thế nào. Và nhận biết Chúa là đấng có quyền phép để ban mọi điều, đấng ban chúng ta những lời hứa hết sức là vĩ đại. Nhưng mà chúng ta kinh nghiệm được những cái lời hứa đó thành thực tế ở trong đời sống của chúng ta, nó tùy thuộc vào gì? Nó tùy thuộc vào chúng ta có dám bước đi ở trong đức tin hay không. Và sự nhận biết Chúa đó là gì? Đó là nền tảng để kinh nghiệm tất cả ân điển, sự bình an và mọi phước hạnh của Chúa cho đời sống của mình. Và mỗi chúng ta phải cầu nguyện xin Chúa thương xót, giúp cho mình trưởng thành ở trong Chúa. Nhưng mà trong bài học hôm nay là giúp cho mình càng trưởng thành hơn trong việc nhận biết chính mình, nhận biết anh em của mình, nhận biết chính Chúa cứu thế. Có một chiếc thuyền đi ở trên biển và gặp giông bão. Sóng rất lớn làm cho con thuyền chao đảo. Mọi người lo lắng, chạy chỗ nọ, chạy tới chạy lui. Có những người sợ hãi thì kêu cứu, có những người chạy tới chạy lui đó và bất an ở trong lòng. Có một hành khách đi ngang qua cái phòng thuyền trưởng đó thì thấy một em bé con của ông thuyền trưởng vẫn còn ngủ ở trong thuyền khi mà cái con tàu dường như đang ở trong tình trạng rất là nguy hiểm. Cái người hành khách này nó mới lay em dậy và nói cho em biết rằng cái con tàu đang lâm nguy đấy, đang gặp sóng lớn đấy, đang sắp có thể là chìm đấy, bây giờ phải lo phòng bị đi, mọi người đang lo chạy tìm cái phương cách chuẩn bị phao cứu sinh rồi những cái gì đó để phòng cho cái trường hợp xấu nhất. Em bé hỏi người khách như thế này: ai đang lái tàu? Người khách trả lời rằng: thuyền trưởng là cha của em, ông ấy đang trực tiếp lái tàu đấy. Nghe xong, em bé tiếp tục nằm xuống và ngủ cách bình thản. Người này lạ quá, tiếp tục đánh thức em dậy: này em ơi, mọi người đang chạy lo chuẩn bị cho cái tình huống xấu nhất, tại sao mà em lại còn ngủ? Tại sao em có thể không lo lắng trong cái lúc mà mọi người đang có thể được cái là lo sợ như vậy? Em trả lời rằng: hễ cha tôi còn lái tàu là con tàu sẽ vượt qua cơn nguy hiểm, tôi tin vào khả năng của cha tôi. Cái cuộc đời của chúng ta ký thác cho Chúa là cuộc đời mà chúng ta sẽ giống như là những con tàu khi ở trong sóng và có cả những cái bão tố. Nhưng mà gì? Nếu mà chúng ta tin cậy ở nơi Chúa, cha của chúng ta là đấng nắm giữ cuộc đời của chúng ta, nếu chúng ta tin cậy Chúa là thuyền trưởng, là đầu của hội thánh Chúa, thì cho dù tất cả những cái sóng gió chao đảo nó có thể xảy ra đến, nó không làm cho chúng ta sợ hãi nếu chúng ta tin cậy ở nơi Chúa. Cha của tôi là thuyền trưởng vẫn đang tiếp tục lái con tàu của cuộc đời tôi và lái hội thánh của Đức Chúa Trời. Xin Chúa giúp cho chúng ta nhờ cái ơn của Chúa để sống với lời của Ngài, áp dụng cho chính mình. Và chúng ta cũng suy nghĩ đến tương lai của hội thánh để mà tiếp tục cậy nhờ ơn của Chúa, làm thế nào để mà Chúa gìn giữ đời sống của chúng ta, gìn giữ hội thánh, công việc của Chúa ở trong những tháng ngày sắp đến. Và nếu chúng ta nhận biết Chúa của chúng ta giống như sứ đồ Phêrô ở tại đây, càng gia tăng lên ở trong sự nhận biết Chúa, ân điển và sự bình an của Chúa sẽ được gia thêm vào ở trong cuộc đời của chúng ta. Xin Chúa ban cho chúng ta biết áp dụng lời của Chúa cho chính mình. Amen. Kính mời hội thánh đứng dậy, chúng ta đến với Chúa cầu nguyện, xin Chúa áp dụng lời của Chúa cho chính mình.